kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chủ nhật ngày 2 tháng 3 năm 2003. Như thường lệ tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm, sáng 8 giờ chúng ta học tập, sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là vẫn tiếp tục học cái phẩm Phạm Hạnh kỳ thứ 96. Kỳ thứ 96. Cái bữa rồi, cái bài rồi đó tôi viết mà trong lúc đó vi tính nó làm thiếu cái 12 bộ kinh, mà làm thiếu cái môn vi tàng hữu. Mà bữa đó có ông Đạo Tâm An, ông nhắc, giảng rồi ông nhắc, ông nói tôi bỏ cái bộ môn đó là rất là quan trọng. Và bữa nay cũng có Phật tử, tôi chưa nói mà cũng nhắc, nghĩa là đã có để tâm nghe kỹ và có đọc tài liệu. Thì xin tôi thì nhận cái khuyết điểm, và cũng xin tán thán công đức của các vị nghe mà có quan tâm, có để ý nhiều như vậy là tốt lắm đấy. Và cái bài này là hôm Tết nó bận rộn, không có viết được cái phần trực chỉ, cho nên bữa nay là tôi bổ sung thêm cái phần trực chỉ, nó có mấy tờ. Nhưng bữa nay thì cô Dự Trí không có đến, để bữa sau rồi cô có đến thì là coi như là cái phần trực chỉ đó sẽ kèm theo cái tập tài liệu mà mình học đây. Bởi vì một cái đoạn kinh mà tôi viết tôi chia ra thành từng bài dày đó mà, thì sau đó có cái phần trực chỉ. Cho nên là có thể là bữa sau là các vị để ý, khi nhận được cái phần trực chỉ đó thì mình kèm theo sau cái bài mà mình đang học đây. Bây giờ ở trong cái phần trực chỉ thì tôi có viết rõ về ý nghĩa của những cái điều cần thiết phải nói. Nhưng cái bữa rồi thì là tôi nói về cái 12 bộ kinh, mà cái bộ môn vị tần hữu mà tôi bỏ sót là một cái điều rất là coi như là quan trọng đấy. Thì cái bộ môn đó tới chừng tới cái học cái phần trực chỉ đó tôi sẽ triển khai rộng tiếp, vì nó có những cái điều là Đức Phật nghĩa là không nói rõ mà người học phải tự hiểu ở trong cái phần mà là vi tàng hữu đó. Tôi nói ví dụ như vấn đề Đức Phật mà sanh ra mà anh tay chỉ trên trời, tay chỉ dưới đất, mới sanh ra đã làm được việc đó. Rồi đứng thì đứng trên cái hoa sen nở, đó là một việc vi tàng hữu, một cái ý nghĩa hết sức là sâu sắc ở trong đạo Phật. Rồi lại còn nói câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ư kim tận thỉ. Cái câu đó trong kinh Tiểu Thừa cũng như nào trong kinh Hoa Nghiêm đều có nói vậy. Chứ còn mà thường thường Phật tử nói rằng là chỉ nhắc rằng là tại sao Đức Phật mới sinh ra mà nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn như vậy, thì Đức Phật nâng cao cái bản ngã của mình đối với trước nhân loại, trước chúng sinh vậy sao? Nói vậy không đúng. Mà phải thêm cái vế thứ hai là vô lượng sinh tử, ư kim tận thị. Nghĩa là trong các cái lục đạo của chúng sinh đó, luân hồi đó mà, thì trời, trên trời dưới trời chỉ có ba đây là ưu việt, là cao quý. Vì sao vậy? Cái nguyên do mà ta nói ta là có thể là cái người được tôn quý là tại vì là vô lượng kiếp ta đã từng sanh tử, và mọi người cũng đã từng sanh tử. Nhưng mà ngày hôm nay cái kiếp này là cái kiếp cuối cùng. Chúng ta học đây sau này là sẽ sắp tới chúng ta sẽ biết. Bồ Tát từ khi mà nhập thai, trụ thai, xuất thai gì Bồ Tát đều biết hết. Do vậy cho nên cái lúc mà nhập thai, rồi trụ thai, rồi xuất thai, cho tới cả cái việc làm về sau đó, Bồ Tát đã biết ngay cái lúc ban đầu. Vì vậy mà khi mới sinh ra là nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận thị. Trời và dưới trời là người, ta là người, có thể nói rằng ta là người được tôn trọng, được nhiều người kính quý. Vì sao vậy? Vì sinh tử vô lượng kiếp, cái đời này là cái đời cuối cùng của ta. Còn các vị trời người còn vẫn sinh tử mãi mãi. Vì lẽ đó mà gọi là độc tôn, chứ không phải là nói là ngã, là cái bản ngã gì hết á. Cái nghĩa đó rõ ràng vậy, chứ không có nói cái bản ngã, đại ngã, tiểu ngã gì. Nói cái đó thì nói thì cũng được, nhưng mà mình muốn bàn sao mình bàn, mình muốn nói sao mình nói, mình không có trúng cái ý của cái đoạn kinh mà Đức Phật muốn nói cho mọi người biết. Thế thì là cái việc làm đó cũng là một việc làm kia bằng vị tầng hữu đó. Tức là nói cái chuyện lạ. Nói cái chuyện lạ như vậy không có nghĩa là đưa người ta tới cái chỗ mà quyến hoặc quan được, mà là nói cái ý nghĩa rằng ta nói cái câu như vậy, việc làm như vậy có nghĩa là ta cho biết rằng đây là cái tối hậu thân của Bồ Tát. Bồ Tát sẽ thành vô thượng Bồ Đề trong kiếp này, trong đời này. Rồi còn như là đứng bên cái hoa sen, sự thật là không có hoa sen đâu. Sen ở đâu mà mọc thình lình bất tử vậy? Rồi sen thì phải có dưới nước này kia, hang có bùn này kia nọ, sen sao trên đất? Nhưng mà sự thật là Đức Phật muốn cho biết rằng là cái đạo của Như Lai Thế Tôn xuất thế đây đó, để nói lên rằng là lấy cái hoa sen để mà làm một cái ví dụ tiêu biểu cho toàn thể nhân loại. Mà ta học kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì ôn lại là nhớ thôi ha. Đứng trên hoa sen để lấy cái hoa sen mà làm cái biểu trưng để phát họa một cái chương trình hành động của Đức Phật, rằng là tất cả mọi người là sen. Như Lai Thế Tôn chẳng qua là Như Lai là sen nở, cho nên là Đức Phật đứng trên hoa sen nở toàn diện nha. Đứng trên cái hoa sen mà nó hiển bày ra cái bằng cánh sen, rồi nhị sen, rồi gương sen, rồi hạt sen nở toàn diện. Thế Tôn đứng trên cái hoa sen như thế. Còn như tất cả chúng sanh là những người thế nào? Theo giáo lý đạo Phật, Phật cũng không có gì hơn tất cả chúng sanh hết. Phật không phải là một đấng chúa tể sáng tạo ra muôn loài vạn vật. Phật không phải là một đấng siêu nhân siêu nhiên gì hết. Không phải là một cái đấng có khả năng bắt đất hà hơi hà sinh khí vô để làm cho con người ra con người. Rồi Phật muốn cho người ta sống sống, muốn cho người ta chết chết, muốn thưởng thưởng, muốn phạt phạt. Không có, Phật không có nói Phật là cái ông đó. Vì cái ông đó không có là cái ông gì được hết, không có cái ông gì mà cho ai cho cái quyền năng thiêng liêng như vậy hết. Cho nên Phật không phải là cái ông đó, mà Phật là một người như tất cả mọi người khác trên cái mặt đất này, trên cái thế gian này. Chẳng qua là Phật là cái người và thành tựu được phước đức trí tuệ do trải qua tam a tăng kỳ kiếp tu hành lục độ bố thí, thì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Và cái trí tuệ đạt đến cái chỗ viên mãn tột đỉnh, gọi đó là cái đạo vô thượng bồ đề. Đức Phật chứng được cái quả vô thượng bồ đề. Phật chỉ là người vậy thôi, còn mọi người cũng có khả năng chứng cái đạo vô thượng bồ đề và cái quả vô thượng bồ đề như vậy, nhưng mà mọi người chưa được, chưa tới cái mức đó. Nhưng mà mọi người cũng giống như, cũng có khả năng làm như Phật. Vì vậy cho nên Phật lấy cái hoa sen để nói lên rằng Phật chẳng qua là hoa sen nở toàn diện. Còn phàm phu tệ nhất, tội lỗi nhiều nhất, mà với giáo lý đạo Phật cũng cho rằng họ cũng là sen đây. Nhưng mà sen nó còn lủi ở dưới bụng, cái bông sen nó còn lủi ở dưới bụng. Thế nếu mà khéo léo mà nắm qua cái bông sen đó mà xé khéo léo ra, thì trong đó nó cũng có cánh sen nè, nhị sen nè, gương sen nè, hạt sen. Ngay trong cái lúc nó bằng ngón tay cái, nó còn lủi ở dưới bụng. Rồi từ cái lủi dưới bụng đó, nó phát triển lên là đờ dưới nước, là lửng ở trong nước, lửng lờ trong nước rồi trồi lên khỏi mặt nước mà còn bút, giống như cái bông sen bút mà chúng ta biết. Rồi 5-3 ngày sau nó sẽ nở đi được là 30%, nó hé nở 30%, rồi 3 ngày sau nó hé nở ra được 70%, rồi ngày sau nữa nó nở ra 90%, và cái ngày sau nữa nó sẽ nở toàn diện bày hiến bài cấm nhị gương hạt. Do cái ý nghĩa đó mà Đức Phật lấy cái hoa sen làm biểu trưng, rằng là Đức Phật đứng trên hoa sen, có nghĩa là Phật cũng là sen, và nói với mọi chúng sanh rằng tất cả chúng sanh cũng là sen, mà tùy theo cái mức độ thời tiết nhân duyên mà nó nở toàn diện hay chưa toàn diện. Nở toàn diện là Như Lai Thế Tôn là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Còn nở 80, 90, 95, 97% thì đó là đại bồ tát. Còn như nở mới có 30% thì coi như quả là hớn. Còn lên khỏi mặt nước mà chưa nở đó thì là kể như là tu đạo hoàng với bà ma na hàm. Còn là lửng như mặt nước, thậm chí còn lửng như bùn là giống như là bát địa phàm phu ha. Bát địa phàm phu là nó còn ở dưới đất à. Còn cái hạng phàm phu mà không phải là bát địa đó, cái phước không phải là mỏng lắm đó, thì coi như nó lơ lửng ở trong nước mà nó chưa trồi lên mặt nước. Thế thì đại đẻ là cái quá trình mà sen mà từ ở dưới bùn mà cho tới cái nở toàn diện đó, là đại đẻ theo đạo Phật đó, thì ta chia là làm 5 tầng, 5 giai đoạn. Đó là nhân thừa, thiên thừa, thánh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa và vô thượng bồ đề, gọi là ngũ thừa Phật giáo. Tuy có 5 thừa, nghĩa là có 5 giai đoạn tu hành cao thấp khác nhau, nhưng mà người nào cũng đều được thành Phật hết. Vì vậy mà mới sinh ra là đứng trên cây hoa sen là với một cái ý nghĩa như vậy. Chứ còn sự thật là không có. Giáo lý nói như vậy mà sự thật không có. Đại đế là nói như thế, gọi là vi tần hữu, là nói những chuyện lạ để mày, để mà nó ngụ cái ý giáo dục ở trong đó. Rồi cái ý nghĩa mà đi 7 bước nữa, tại sao không đi 6 bước, tại sao không đi 8 bước? Đi 7 bước có nghĩa gì hả? Thì cái này để bữa trực chỉ đó là nói động thêm. Rồi còn những cái chuyện mà như chúng ta học đây này. Phật vừa vào trong cái miếu thì chư thiên rồi đứng dậy cung kính chào đón niềm nở vân vân, rồi những cái chuyện là học có 8 chữ mà phải hiến dân cả một đời để lấy 8 chữ mà là sanh diệt, diệt dĩ tịch diệt di lạc của chúng ta đâu học mà không đấy, đều là thuộc về cái loại bồ môn vị tàng hữu. Thế thì cái tuần rồi lẽ là tôi giới thiệu tổng quát mà chưa, vì cái bữa đó cái đoạn đó viết sót, thì cái lần này in lại đó là sao in lại sẽ có đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta học tiếp bài mới là kỳ thứ 96. Cho nên là cái bài trước chúng ta học là phàm là một Bồ Tát là phải biết rõ bảy pháp. Mà cái pháp thứ nhất mà cần phải biết rõ là 12 bộ kinh chúng ta đã học rồi. Bây giờ tới Bồ Tát như thế nào gọi là Bồ Tát biết nghĩa? Bồ Tát biết pháp xong rồi về Bồ Tát biết nghĩa nha. Nếu Bồ Tát đối với tất cả ngữ ngôn văn tự biết rộng, biết sâu sắc, ý nghĩa chứa đựng bên trong gọi là Bồ Tát biết nghĩa. Đây, chúng ta học phải biết những cái ẩn dụ, những cái hoán dụ, những cái ý nghĩa mà nó tiềm ẩn ở bên trong thì gọi đó là Bồ Tát, mới gọi là Bồ Tát biết nghĩa. Cho nên là đa số Phật tử chúng ta lấy làm thắc mắc. Thí dụ như người ta thắc mắc, người ta nói sao chẳng hạn như bộ kinh Pháp Hoa mà nói chi mà khó hiểu quá vậy. Thí dụ như cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất mà nói Bồ Tát mà từ dưới đất mà ào ào mà kéo lên như vậy, rồi cung kính, rồi tôn trọng, cúng dường Phật Thích Ca, rồi cúng dường Phật Đa Bảo, rồi còn Đức Phật thì muốn ra mắt cái tháp Đa Bảo thì phải hội hết phân thân của mình trong 10 phương về, rồi 10 phương mà ở không đủ là còn mượn biến hóa thêm ra cái là vô số thế giới xung quanh để mà chứa Bồ Tát, chứa phân thân Phật tự về thiết là đông. Sao mà nói như những chuyện mà khó hiểu như vậy? Và nếu mình nghe mà mình không hiểu nghĩa đó mà, thì mình nghe cái đó là rõ ràng là một chuyện hoang đường, hết sức hoang đường, không cần. Nghĩa là ai đặt ra cũng được. Những quãng đường thì ai đặt ra cũng được. Nhưng mà đây là Bồ Tát biết nghĩa là không phải nói vậy rồi nha. Nói rằng Phật hiện gom thân của mình về chứa đủ cả Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, cả 10 phương mà không đủ chỗ ngồi, rồi còn phải mượn thêm các thế giới bên ngoài nữa, nghe là để mới đủ sức chứa. Nói như vậy đó để nói rằng là Phật Thích Ca đó là thiên bất ức quá thân, mà còn ra có thể quá thân hằng hà sa số, bất khả thiết thân hình. Và nói như vậy có nghĩa là nói về Phật là ở trong không gian vô tận này không có chỗ nào là không có Phật đó nha. Ý nói vậy đó. Chúng ta tưởng đâu là có một mình ông Phật Thích Ca, chúng ta lại ha một cách sai lầm nữa là phải đi đến chùa mà đứng ngay cái giữa ông Phật, ở giữa to lớn nhất gọi là ông Trung Tôn để mà lại ha, không hiểu được Phật đâu, không hiểu nghĩa đâu. Mà người hiểu nghĩa là cái người là phải đứng ở ngoài bất cứ lại đâu đều coi như toàn thể xung quanh mình đều có Phật hết. Bởi vì như Đức Phật cho biết đó, nếu mà cần hội hợp thân của Phật gom lại đó, thì cả mười phương mà không có chỗ ngồi, không có chỗ chứa cho hết thân mượn thêm nữa thì không biết là phương nào. À, nhưng mà vẫn cứ nói là phải mượn thêm, chứ còn cái mười phương mà của mọi người trên thế gian này biết đó, chưa đủ sức chứa cái thân của Phật mà gom lại để hiện về. Sự thật là không có, không phải vậy, mà là nói rằng là Phật trong không gian vô tận này không có chỗ nào cũng có Phật. Đó là pháp thân tỳ lô tung qua dịch là biến nhất thiết xứ, chỗ nào cũng có Phật hết. Do vậy cho nên chúng ta mà nếu mà biết tu á, mà biết tu á thì chúng ta mà có học Phật nơi đó thì chúng ta đi đâu là chúng ta mang theo cái chùa, mang theo ngôi chùa hết sức nguy nga lộng lẫy vĩ đại, và đồng thời mang Phật, mang Phật theo, Phật di động, chùa di động. Chứ còn cái chùa mà chùa cố định á, trời Phật ơi, nay kiện mai thưa, mốt cạnh tranh, bữa nọ là bỏ bổ nhiệm người này không bổ nhiệm người kia, họ sùng nhau là phiền não tràn ngập. Cho nên cái chùa mà cố định là không có, không thèm làm. Thí dụ như tôi không thèm làm chùa cố định, là tại vì tôi biết quá rồi. Tôi làm chùa di động mà, tôi tạo chùa di động nó nên 55 năm đó, mà có ngôi nào mà chắc không là tôi không biết. Chưa biết. Nhưng mà dụng ý là tạo chùa di động được không được thôi, chứ còn chùa cố định không tạo. Bởi vì chùa cố định là kiện thưa, bán tới bán lui, bán qua bán lại mệt lắm. Không tạo chùa là cố định mà. Thành ra tôi từ cái chùa cố định người ta tạo sẵn cho rồi, vẫn cứ bỏ mà đi. Mỗi ngày mỗi phát triển, mỗi năm mỗi phát triển đẹp đẽ nha, là thành vương nha, mà vẫn cứ bỏ đi, không ai kèm được. Là tại vì cái thứ chùa cố định là nguyên nhân của đau khổ. Mà các bậc tiền bối ở trong nhà thiền ta ấy, chứ không phải mình tôi nói đâu, các vị nói rằng là Đại Già Lam là đại địa ngục, chùa lớn là địa ngục lớn. Còn các vị không biết chứ, những vị mình làm trụ trì đó, các vị không biết chứ, các vị mà đáng thương và đáng kính và đáng lại, đừng có tiếc. Bởi vì những gì nó cực vô cùng, chứ có sướng xiết gì hết. Ta gọi là làm dâu bá tánh thì làm sao sướng được. Làm dâu với một mẹ chồng đã không sướng rồi, mà làm vô ba tấm thì làm sao mà sướng được. Cho nên những vị trụ trì cực lắm, phải thương kính người ta. Còn tôi thì tôi nhát, tôi không có gan dạ, tôi không có lì lộn, thành ra tôi chịu cực không có nổi. Thành ra tôi không có làm chùa cố định. Cái chùa mà cái ngày mà tôi bỏ cái chùa tôi đi, tôi mấy ngày nay lang thang ở cái đất Sài Gòn này đó, là cái chùa tôi đang thành thành, tiền nhiều lắm, thoải mái xài đồ tốt không. Thường thường là chùa là ăn chén đá, cái chùa tôi là thầy với trò đều là ăn chén kiểu hết, bổ bung chén kiểu. Còn thường thường là chùa người ta đi xin rau rác đồ là đồ phế thải, rồi mình xin về rồi mình mót lại chở ba xe ba gác rồi về, mình còn lượm lặt lại xe. Chùa tôi là toàn là mua đồ mới, ai cho đồ cũ mà héo đem về là không lấy, không cho là thôi. Ta trồng rau muống ta ăn, ta trồng rau lan ta ăn, mà ăn một dĩa không có là ăn nửa dĩa, mà ăn đồ tốt cho đồ xấu không lấy. Chỗ tôi là vậy á, mà vẫn bỏ như thường, là tại vì nó cực lắm. Cực lắm cho nên phải thương kính, phải tôn trọng những người mình, phải hy sinh, phải làm chùa cố định. Thành ra mình phải hiểu, học kinh phải hiểu nghĩa. Còn còn nói về đức Đức Bà Bảo Như Lai đó hả? Từ hằng hà xa số vô lượng, bất khả thiết kiếp, có một lời thệ rằng khi ta nhập Niết Bàn rồi, trên trong vũ trụ bao la này, chỗ nào mà có nói kinh pháp qua thì ta liền hiện cái tháp của ta tới, và ta sẽ ở trong tháp mà nói ra rằng hay thay, hay thay, kinh pháp qua thật là màu nhiệm. Lời nguyện của Đức Đà Bảo như vậy, mà từ vô lượng kiếp chưa có trận nào ổng hiện hết á. Chỉ có cái lúc mà Đức Phật Thích Ca mà nói trên Pháp Hoa là ông Đà Bảo Tháp mới hiện. Thế là cái câu chuyện đó nói cái gì? Chuyện vị tận hữu đó, để nói lên cái kinh Pháp Hoa này nè, là cái kinh chân lý của mười phương chư Phật. Từ cấp vô lượng kiếp, Đức Đà Bảo đã từng thệ nguyện rằng ai nói kinh Pháp Hoa thì Tháp Đà Bảo và Phật Đà Bảo đến đáng sáng khen ngợi. Mà bây giờ đây Đức Phật Thích Ca đang nói kinh Pháp Hoa là cái tháp và Phật Đà Bảo hiện đến, nghĩa là kinh Pháp Hoa này là cái giáo lý của chư Phật trong mười phương, mà một thời gian dài không có ai nói được chân lý, cho nên tháp không hiện. Bây giờ Đức Thích Ca nói cái này là đúng chân lý, tháp mới hiện. Đó là cái nghĩa không gian, cái nghĩa thời gian vô cùng, thời gian nào cũng vẫn có Phật hết, chẳng qua là không có chân lý thì cái tháp Đà Bảo, Phật Đà Bảo không hiện mà thôi. Chứ là có chân lý đúng như là nguyện thì cách đây bất khả thiết vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp cho tới lời ngày nay, lời nguyện đó vẫn còn, có nghĩa là Đức Đà Bảo, tháp Đà Bảo vẫn hiện hữu và tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận, chẳng qua là người ta không thấy. Người ta không thấy là tại vì người ta không có con mắt, không có con mắt trí tuệ. Vì không có mắt trí tuệ cho nên là tâm hoa đua nở, mùa xuân vẫn đẹp đẽ mà người ta không thấy tâm hoa đua nở là tại vì người ta không có con mắt. Tháp Đà Bảo vẫn hiện hữu vô lượng kiếp nay mà không có thấy xuất hiện là tại vì không có người nói kinh Pháp Hoa, chứ không phải là cái tháp đó. Và lời nguyện của Đức Đà Bảo Như Lai là mất đi mà không có sự thật. Thế thì những cái chuyện đó là phải hiểu nghĩa là vậy đó. Còn Bồ Tát từ dưới đất mà xuất hiện ào ào là gì? Tam giới chỉ trung giữ tâm di chủ, tâm năng quán tâm giả cứu cánh, giải thoát bất năng quán giả cứu cánh, trầm luân chúng sanh chi tâm du như đại địa. Cái tâm của chúng sanh này tâm ví như là đại địa vậy. Ngũ cốc ngũ quả trùng đại địa sanh, tất cả những cỏ cây hoa lá ngũ cốc ngũ quả đều từ nơi đại địa mà sanh ra. Tâm pháp cũng vậy, sanh thế xuất thế ngũ thú thiện ác hữu học vô học độc giác Bồ Tát cập ư Như Lai. Tất cả ngũ thú thanh quan duyên giác Bồ Tát, thậm chí Như Lai cũng từ nơi cái tâm địa này mà sản sanh ra. Do vậy gọi là tam giới duy tâm, tâm danh duy địa, tức là tâm địa. Cho nên Bồ Tát tâm là nó từ Bồ Tát từ trung tâm địa của chúng ta mà ra, chứ tìm Bồ Tát ở bên ngoài tìm ở đâu chứ có. Mọi người có khả năng là Bồ Tát hết, mọi người có khả năng làm Phật thành Phật kia mà, tại sao mọi người không phải là Bồ Tát? Do vậy cho nên Bồ Tát ở trong tâm địa của tất cả mọi người. Học kinh phải hiểu như vậy tôi gọi là hiểu nghĩa. Chứ còn mà nói cái chuyện mà quan đường, nghe cái chuyện đời xưa cạn cợt nói cho trẻ nít thì là gọi là không hiểu được đạo Phật đâu, không hiểu nghĩa đâu. Còn nhiều chuyện lắm. Tôi nói ví dụ như cái chuyện mà diệu âm là Quán Thế Âm, mà Quán Thế Âm là Phạm Âm Hải Triều Âm. Cái phẩm diệu âm Bồ Tát Vãng Lai cái Pháp Hoa nó hay vô cùng, nó màu nhiệm vô cùng. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng tức là diệu âm, nhưng mà diệu âm Bồ Tát á mời ở luôn lại, mời ở luôn. Còn dư âm á thì đến rồi về, mà đến thì thế giới Ta Bà đẹp, mà dư âm về là thế giới Ta Bà xấu trở lại. Còn Quán Thế Âm Bồ Tát á, tức là cái dư âm, mình mời được dư âm ở lại. Mà hôm nay tôi mới nghiệm một cái câu, cái chân lý vô cùng. Người nào mà nhất tâm mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát á, thì nó người đó vào trong lửa, lửa không cháy, vào trong nước, nước không trôi, không cuốn trôi. Những cái bọn mờ quẻ quỷ la sát không thể dám dùng con mắt mà ngó, chứ đừng nói chi gia hại. Hay lắm, hay lắm. Quán Thế Âm Bồ Tát là gì? Tức là cái tâm của mình luôn luôn có chánh niệm, nghe lắng nghe cái âm thanh của lòng mình. Âm thanh của lòng mình, những cái pháp nào mà nó làm cho mình có rây rứt, có đau khổ, lợi mình hại người. Ở đây mình nói thành ra giống như mình nói châm chích, hoặc là mình nói cái chuyện của thế gian. Chứ tôi nói ví dụ như những cái người mà phạm pháp ở trong cái án mà 150 người là tại do không có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chứ nếu mà có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì là địa vị không mất, chức tước không có mất. Làm tổng giám đốc của Đài Truyền hình Việt Nam mà sao mình đi nhận lương của một người, người gì mình không biết ư? Làm thiếu tướng, trung tướng gì đó tôi không nhớ rõ. Trong cái ngành mà mình trị an thiên hạ mà mình nhận tiền của người gì mình không biết sao. Rồi mình làm viện kiểm sát đã từng ra lệnh bắt người ta, mà mình nhận tiền của ai, nhận lương của ai mình cũng không biết sao. Ủa, không biết có là tại vì không có niệm Quán Thế Âm. Chứ nếu mà có niệm Quán Thế Âm tức là nghe cái âm thanh trong lòng mình, ủa chức tước mình vậy, địa vị mình vậy, mà tại sao mình đi nhận lương như thế này mà mình nhận lương được? Người những cái bậc có trí thức ở trên thế gian này, những nhà gọi là nhà triết học, người ta từng nói rằng anh hãy cho tôi biết bạn anh là ai, bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Thế thì cái người đó là bạn mình, cái người đó là phát lương cho mình, cái người đó cho tiền mình ăn mình xài và mình nhậu với người đó, thí dụ vậy. Thế thì mình là sao? Thế thì mình là người đó rồi. Vậy mà mình không có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho nên mình không lường được cái việc đó. À, cho nên tôi nói cái này là thực tiễn đó, đại chúng để mà coi. Cho nên những cái người mà tu học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp đó mà có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát á, tức là sống chân chánh, có chánh niệm, thì những cái loại dạ xoa la sát nó không lai dám dùng con mắt mà ngó, để cho đừng cái đó nó hại. Nó lấy cái cớ gì nó hại? Rồi sau đây ta sẽ học tứ vô lượng tâm. Đức Phật do thực hành tứ vô lượng tâm mà vượt qua tất cả, vượt qua tất cả mọi khổ ách. Vượt qua tất cả mọi khổ ách thì sao? Gì? Chiếu kiến ngũ uẩn dài, dài không thì độ nhất thiết khổ, khổ ách. Vượt qua tất cả khổ ách là tại vì thấy ngũ uẩn dài không. Thấy ngũ uẩn dài không đồng nghĩa với thấy rằng vạn pháp như sanh như, như quyển. Do vậy mà mình lắng nghe cái nghĩa, hiểu cái nghĩa, rồi lắng nghe cái lương tâm lương tri màu nhiệm, cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình, rồi mình không có làm sai ha, không làm sai thì mình được an lành. Cho nên đạo Phật là vậy, chứ không có lại cái gì hết, không có giái gì hết, không có khấn gì hết. Thì nên tôi bây giờ tôi có cái nỗi ra rất ở trong lòng của tôi là có nhiều Phật tử mà chuyên đi lại, đi gian giái đi khấn, nghe mà tội nghiệp hết sức, làm sao mà cứu được mà giúp được. Cái mùa này đó là đi Tây Ninh lại hồi tốn mới tốn 700-800 ngàn à. 4-5 ngày sau có người rủ đi xuống dưới là Phách Sơn ở dưới núi Sam lại nữa, lại tốn 1 triệu bạc rồi, cái là có người rủ đi ra thầy thiếm lại nữa, lại thầy thiếm rồi có người rủ đi ra Huế, rồi đi ra Phủ Dày ở ngoài Bắc á. Thôi nghe mấy cái đó nó đau ơi là đau. Nhưng mà hỏi người ta thì người ta cũng nói đạo Phật đó, mà chính thầy của người ta là ông thầy chở đi đấy, ông thầy chở đi đàng hoàng, mà đi xe thầy là có bước nhiều, cho nên là thầy tổ chức lại càng khoái đi hơn là cái người thường. Nam mô A Di Đà Phật. Hết nó nổi, thầy chở đi là có bước gì lắm. Cho nên mình học kinh mình phải hiểu cái nghĩa, mà nghĩa nó còn có nghĩa tục đế và nghĩa đệ nhất nghĩa nữa cơ, nghĩa của thế gian và nghĩa đệ nhất nghĩa nữa. Bồ Tát như thế nào gọi là Bồ Tát biết giờ? Bồ Tát biết những cái giờ như vậy có thể tu chỉ, những cái giờ như vậy có thể tu quán, những cái giờ như vậy có thể tu tịch tỉnh thiền na. Tu chỉ, tu quán, tu thiền na. Nó cách khác là biết giờ đó, tức là mình biết sắp xếp cho mình một cái thời khóa biểu trong cuộc sống hàng ngày. À, cái tu chỉ đó, tôi nói có người nha, cũng là Phật tử, gọi là tự coi mình là Phật tử thông thành ghê lắm, mà cái nhà của bà ta đấy, từ 7 giờ sáng bà thức dậy cho tới 8 giờ chiều coi như cái tivi không có lúc nào không mở, mà Phật tử đàng hoàng à, trừ ra lúc đi cúng chùa lại xích xoa ghê gớm á, còn hãy về là bật tivi mở à, mở để đó. Thậm chí là khách tới nói chuyện, miệng nói chuyện mà lỗ tai cũng cứ để tivi như vậy. Thế thì là những vị như thế là không có cái cách gì gọi là tu chỉ được hết trơn. À, cho nên tôi nói thiệt với các vị nha, tôi mà tôi tới nhà ai đó, lỡ tôi tới chứ còn không dễ gì tôi tới đâu. Lỡ tôi tới rồi mà nói chuyện với tôi mà còn để tivi đó là không có lần thứ hai. Không bao giờ lần thứ hai tôi tới nữa. Là tại vì tôi biết cái đời sống đó tôi không có giúp ích gì được. Mà thứ nhất là nói chuyện với mình mà không có tâm đắc, không có tôn trọng hao, thì không bao giờ tới nữa. Cho nên là đây mình nói chung chung á, cái cách xử thế nó nhỏ nhỏ á. Nếu mà bạn bè tới mình tôn trọng bạn bè là phải tắt ngay tivi, chứ đừng để nói quan lên đó rồi mình như thế này nói lóng cái cổ ra nổi gân, sợ là thấy mà phải út nè. Thì còn gì là cái thú vị của câu chuyện chứ. Còn nói về cái người tu chỉ là người ta ưa tịch tỉnh hơn, chứ người ta không ưa cái đó. Tôi nói ví dụ như cái chỗ tôi làm việc, tôi phải nói rằng là bởi vì tôi làm tôi đối trị mấy thằng ngu. Nếu mà tôi không có gì hết, tôi nói cái ông Từ Thông nó không có cái gì hết á. Nó giảng kinh kiểu đó mà tiền đâu nó có. Ai cho nên nó nghèo lắm. Thành ra tôi mua cái đi bự vậy nè. Không chính anh mua lâu rồi. Nhưng mà không mấy khi coi. Quả hoàng không mấy khi coi, chứ cái bài tôi để các bạn viết ở đây, tôi đi bên đây, cái bên đó mà viết thì còn gì đâu mà viết được. Tôi viết suốt ngày mà tôi viết chậm lắm, con mắt nó mờ, thì giờ đâu mà coi cái đó. Lâu lắm mà là gặp cái gì đó, tình cờ vậy coi chút xíu vậy. nó không có mê, tại vì mình không có mê, nó đúng ra cái nghiệp của mình không có mê. À, còn lâu lâu ví dụ như là coi những con thú này nó ăn con thú kia đó, tôi gặp cái đó là tôi mê lắm, chứ coi cái thế giới cá rồi đi xong ha. Tôi nhìn cái con thú này nó ăn con thú kia, nó rượt con thú nọ mà nó giật nhau đó ha. Hôm qua nó mới coi là bốn cả chục con chó sói giật con trâu, giật trâu vừa rồi là hai ba sư tử lại ăn nữa, ăn nữa rồi kinh cơn xuống ăn ba cái xương ha. Coi cái đó để chi, để mà quán chiếu rằng là người chúng ta hai chân văn minh hơn đó, có học chương trình đàng hoàng đó, nhưng mà xét cho kỹ cũng không khá hơn cái cuộc sống đó đâu. Cuộc sống đó nó kiếm, nó vật từng miếng mồi để nó ăn, mỗi một lần để đáp ứng cái bụng của nó thôi. Còn con người chúng ta khôn hơn đó, nó giết một lần 100.000 người, thậm chí là 500.000 người một cái một, để mà nó dành cái món ăn, để nó để dành lâu dài, chứ không phải là giật cái mạng người để mà ăn một bụng rồi thôi. Cho nên mình thấy rồi, cái cuộc đời thì dạng pháp giai không như sanh như quyển, là mình thấy rõ là phải diễn ly, phải tập tu diễn ly, chứ là vậy đó, cuộc đời là vậy đó, nó có gì. Dành ăn cũng giống y nhau. Chuyện này tôi nói là các vị biết rồi, chứ nếu mà mình nói, dù mình nói nhỏ đi nữa mà nó cũng người này nghe người kia nghe ha, tự biết à, giống y nha, không có gì đâu. Cho nên Đức Phật thấy cuộc sống đau khổ quá, cho nên Đức Phật mới dạy cho mình một phương pháp để mà sống, sống lây lất để cho nó rồi cái cuộc đời nó bớt khổ đi. Cho nên mình học tu đây đó, mình tu thế nào cho nó bớt khổ đi. Chứ nếu như mình tu mà không có bớt khổ á, tức là mình tu sai đó nha. Học Phật tu Phật phải có bớt khổ, nhất quyết là ứng dụng giáo lý đạo Phật, phải có bớt khổ, mỗi ngày mỗi vơi đi bớt đi những cái khổ thì mình tu mới gọi là đúng. Thành ra để ý mà trao dồi, mà tu sửa ba nghiệp của mình, chứ không có ý lại ở bên ngoài được, không có cầu khẩn gian xin bên ngoài gì hết. Thành ra là mình phải có cái môi trường, cái hoàn cảnh yên tĩnh, gọi là tu samatha. Samatha bắt đề là tu quán. Tu quán là các vị học cái chân lý vô thường, các vị phải đích thực nhận chân được chân lý vô thường trong cuộc sống của mình. Và nhận chân, mình nghe tin đi là để mà nghe cái hiểu biết của thế giới. Ở Tây Tạng mới đây sụp đất chết cỡ 500 người. Ở Tân Cương, Tân Cương chứ không phải Tây Tạng ha. Mà cũng tức là cái vùng đất Tây Tạng. Thì sụp 30 mấy ngàn căn nhà, 4.000 người bị thương nặng, mà trong đó 2.000 người bị thương rất nặng, đang điều trị. Thành ra là mình phải quán cái chân lý vô thường là vậy đó. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, rồi tứ đại khổ không, đều ở trong cái vụ sụp đất nó có hết. Ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, rõ ràng chưa? Đó, tôi quán là quán vậy đó. Cỡ 500 người ở Tân Cương, Tân Cương chứ không phải Tây Tạng ha. Mà cũng tức là cái vùng đất Tây Tạng. Thì sụp 30 mấy ngàn căn nhà, 4.000 người bị thương nặng, mà trong đó 2.000 người bị thương rất nặng, đang điều trị. Thành ra là mình phải quán cái chân lý vô thường là vậy đó. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, rồi tứ đại khổ không, đều ở trong cái vụ sụp đất nó có hết. Ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, rõ ràng chưa? Đó, tôi quán là quán vậy đó. Mà ở Tân Cương mà nó động đất sụp đất được như vậy thì chúng ta cũng ở trên cái mặt địa cầu này, cái sự vô thường làm sao mà chúng ta ngăn chặn nó được? Cho nên biết đâu rồi sẽ tới phiên cái khổ đó nó đến với ta. Cũng như bây giờ mỗi một tháng cả ngàn người chết, mới nghe tin tức mà hôm về giao thông á, mà cái ngàn người chết đó đâu có ai muốn chết, đâu có ai xem thường mạng sống của mình để cho chết chơi đâu, không có. Vậy mà mỗi tháng nào cũng cả ngàn, gọi là niệm niệm hữu như lâm địch nhật và tâm tâm thường tợ quá kiều thời. Đối với chân lý vô thường, mình mỗi niệm phải cảnh đề cao cảnh giác, như mình sắp gặp giặc nó đến vậy, nó cướp nó hại nó đánh nó giết mình vậy. Tâm của mình lúc nào cũng nghĩ ngợi giống như mình đi qua cái cầu tre lắt lẻo vậy, phải hết sức dè dặt trong cuộc sống. Chứ vô thường nó không có thiên vị ai và nó cũng có kiêng nể cái vùng đất nào hết. Bởi vì Phật dạy là thế gian vô thường, quốc độ là nguy thủy tứ đại, khổ không hữu ấm vô ngã. Vì vô ngã cho nên là sự sinh tử bất cứ lúc nào, sự sinh diệt bất cứ lúc nào. Tôi mới nghe đây một cái tin này nè, có Phật tử thầy thông kinh nào đó ở đây, thầy thông kinh cũng là thương quý tôi lắm đấy. Đi qua bên Mỹ mấy năm nay, mình ai ở Việt Nam chưa đi Mỹ tưởng là đất Mỹ là ngon lành lắm, là nhẹ nhàng lắm, là hạnh phúc lắm, ha. Thầy mới gửi về cho tôi trà để cúng tôi nè. Lâu lâu thì gửi cái trà bên đó, trà ngon lắm, trà cục, ngon lắm. Nhưng mà bệnh nặng lắm rồi. Mình năng lắm rồi. Thì ở Việt Nam này, một thầy ở dưới Tiền Giang đây cũng ung thư gan, bệnh nặng. Sơ gan thôi, bệnh nặng lắm rồi. Thì đi bên Mỹ cũng có thể ung thư gan nặng lắm rồi. Thế thì là cái sự vô thường này đâu có phải cái đất nào mà được an lành gì đâu. Rồi còn như nước Việt Nam ta 30 năm, 50 năm trước thì chúng ta bị giặc giã chiến tranh vậy. Bây giờ cái nước Mỹ bây giờ mỗi ngày coi như báo động từ vàng tới báo động cam hả, rồi tới gần báo động đỏ mỗi ngày. Thế thì chẳng phải là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã đó sao? Thành ra là khi mình quán là mình phải thường tư duy quán chiếu như vậy. Để mà cái sự việc đó nó sẽ đến, mình không có ngạc nhiên, mình không có lấy làm lạ. Đó là tôi quán, tôi tâm mà bắt đề. Rồi cái giai đoạn 3 là tôi là thiền na. Thiền na tức là tư duy tu. Tư duy tu chứ không phải là thiền na là ngồi. Người ta dạy hễ tu thiền là ngồi là không đúng. Phật lúc nào cũng ở trong thiền định, lúc nào cũng ở trong giới, lúc nào cũng ở trong thiền định, và lúc nào cũng sống trong trí tuệ mới thành vô thượng bồ đề được. Vậy thì nếu thiền mà ngồi, thì cái lúc đi phát khất thực mỗi ngày như đệ tử đó, lúc đó Phật không có tu à? Do vậy trên định nghĩa là tu thiền là phải ngồi, bắt buộc phải ngồi là không trúng. Ngồi 2 tiếng cũng không trúng, 3 tiếng cũng không phải vậy là trúng. Thậm chí ngồi như con cóc cũng không phải là trúng. Cho nên cái chữ thiền na là tư duy tu. Tư duy nghĩa là mình phải vận dụng cái trí tuệ để mình nhận thức cái chân lý. Đây. Vì vậy mà phải có tu chỉ, tu quán, rồi tu tỉnh tọa thiền na. Những giờ như vậy có thể đọc tụng thọ trì, và những giờ như vậy có thể bố thí, có thể trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, tu trí huệ và quán chiếu bát nhã ba la mật, vân vân. Thế thì bây giờ đây có nghĩa là mình phải lập cho mình một cái thời khóa biểu. Tất nhiên là Phật tử thế gian tại gia thì lập Phật quan biểu, mà tu là kỹ là hơi khó đấy. Nhưng mà đây là nói riêng cái người xuất gia. Xuất gia tuổi trẻ thì cũng còn hơi khó, chứ cỡ như tôi thì tương đối là cái thời khóa biểu của tôi giờ nó dễ lắm. Thế tay chân mà nó cống, nó cuốn, con mắt mờ thì tôi đi một vòng xung quanh cái ở dưới gốc cây, ở một cái đường ngoài vườn một vòng ha. Rồi nó qua cái cơn mắt mờ, rồi cái tay chân nó cống qua, thì ngồi lại nghiên cứu viết bài vở vậy. Bài vở vậy là chủ nhật thì đi giảng dạy, rồi thứ hai thứ ba đi dạy, ha, lên ra đại thể thế. Coi như là mình có cái thời khóa biểu. Bồ Tát biết giờ là sắp cho mình một cái thời khóa biểu thế nào mà có lợi cho thân khẩu ý trên đường giải thoát giác ngộ. Gọi đó là Bồ Tát biết giờ. Bồ Tát như thế nào gọi là Bồ Tát biết tri túc? Bồ Tát biết tri túc là nếu mà mình phải học cái kinh Bát Đại Nhân Giác có 8 điều giác ngộ mà hay lắm. Cái điều giác ngộ thứ ba là tâm vô yểm túc duy đắc đa cầu tăng trưởng tội ác. Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc, tri túc là an bần thủ đạo duy tuệ thị nghiệp. Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc. Bồ Tát nó khác với người thế gian. Người thế gian là tâm vô yểm túc duy đắc đa cầu. Cái tâm của người thế gian mà không biết tu ha, không có gặp mà tâm bảo mà để mà mượn để làm cái thắng, để mà ra thắng á, là không bao giờ yểm túc, không bao giờ nhàn đủ. Mỗi tháng có 100.000 đô la kiếm ra 200.000, 200.000 tính kiếm 1 triệu đô la, 1 triệu đô la mà vẫn không vừa ý. Mỗi tháng kiếm như là 3-4 triệu đô la mà vẫn có thể chưa vừa ý. Cái bà bộ trưởng về nông nghiệp mà tôi nghe nó xài bao nhiêu ngàn tỷ của nhà nước mà cũng chưa vừa ý. Chứ nếu như mà ít vậy kiếm được chừng tỷ gì đó, cái rồi thì bỏ vô ngân hàng cái lấy tháng chừng 2 triệu 3 triệu gì đó, thí dụ vậy ha. Rồi mình ăn vậy đó là tri túc đó, mà là tới chết mà mình không có làm gì nữa hết. Cứ xài nhiều đó tháng 2 triệu vậy, 3 triệu vậy là mà sống trong vùng tri túc, đừng có làm nổi nha. Người ta ưa làm nổi, chấp gì làm nổi á. Cái từ nổi có nghĩa là ưa người ta tân bốc, ưa người ta đưa mình lên, người ta thổi phồng mình lên, cái rồi á mình tung ra riết là cái rồi mình đó mất cung cầu, mất quân bình, cái rồi tự mình nợ nần, cái tự mình đó là chết à. Cho nên cái người tu hành đừng có bao giờ làm nổi. Làm sao đó là người ta thổi mình được có phù à, chứ mà nó thổi cái mình phù cái lỗ mũi mình lên ha, là chết vì cái phù đó. Thành ra là cái người thế gian ha, tôi ngồi tôi niệm cái tâm vô yểm túc nó hay vô cùng. Biết bao nhiêu người tiền thiệt là nhiều. Cái gì ăn gian của nhà nước thì ăn gian cỡ chừng 5-10 tỷ là đã là nhiều rồi. Đã là nhiều lắm rồi, là bao nhiêu đó là ăn mệt à. Ăn tới chết không hết à. Vậy mà xài của nhà nước cả mấy trăm tỷ một lượt, là cả ngàn tỷ là sao? Thì rõ ràng cái chữ mà tâm vô yểm túc nó hay vô cùng vô cùng. Di đắc đa cầu tăng trưởng tội ác. Cái người mà không biết đủ, người mà không nhàm đủ, đủ mà không đã hết, thì tăng trưởng tội ác. Tăng trưởng tội ác thì sau đó là phải chung thân, phải tử hình chứ sao nữa. rõ ràng quá về cái gì đó. Giờ thì ở tù chung thân, giờ thì ở tù, giờ thậm chí là tử hình. Là tại vì sao? Là tại vì là 100,000 đô la cũng không được, mà làm 1,000,000 đô la một tháng cũng không bằng lòng. Mà tháng, kiếm một tháng cả 10,000,000 đô la. Đối với Việt Nam này 10,000,000 đô la là nhiều lắm đó chứ. Vậy mà cũng không đủ. Rồi còn là phải sắp xếp cái cách khác để kiếm tiền khác nữa, nào là cho vay nặng lãi, nào là cưỡng ép người ta phải làm thế này thế kia trong cái quỹ đạo mà mình sắp xếp ha. Thì rõ ràng là tâm vô yếm túc, cái chữ nó hay hết sức. Dưới đất ba cầu thì tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc. Bồ Tát thì không có vậy, không có tâm vô yếm túc, không có duy đắc đa cầu, cho nên không có tăng trưởng tội ác. Bồ Tát thường niệm tri túc. Mà tôi thường nhắc những người nào thân cận với tôi là tôi thường nhắc tri túc. Vì vậy cho nên những người nào mà nghe kinh của tôi, học đạo với tôi, là thân cận với tôi, là đa số là những người đó nếu mà đã là giàu thì bây giờ ngừng, không phát triển giàu nữa. Hoặc là có người nghèo rồi mà không ham phấn đấu nữa thì những người đó mới là những người chịu gần gũi với tôi. Mà gần gũi với tôi vậy, do vậy cho nên là tôi không dám là cất chùa di động, cất chùa cố định là lý do đó. Người ta mới nói rằng làm giàu như vậy mỗi một tháng nó vô bao nhiêu là triệu đô la, vậy là phước đức vô lượng, là do hồi đó mình có tu vô bố thí này kia cho nên giờ mình mới giàu vậy. Thành ra bây giờ mình tu bố thí nữa để mình được giàu đời sau, nói vậy người ta mới đưa ra chứ. Chứ còn ở đây người ta kiếm được là 10,000,000 đô la rồi, tôi nói thôi ngừng đó đi, ngừng đó, cỡ nhiêu đó nhiều rồi à, thì túc đi để mà hưởng cái an lạc, để mà hưởng cái tiền đó nó mới có giá trị. Chứ nếu mà tiền đó mà cứ mà tâm vô yếm túc là cái tiền đó không có giá trị đâu. Nó sống ở trong cái sự thèm thuồng, sự mong muốn, sự khổ đau. Chưa kể là nếu mà mình làm cái gì mà sai trái với luật pháp, với xã hội ha, thì mình nguy cơ ghê gớm lắm. Cho nên tôi không có khuyên những người nào thân cận với tôi có học, không có khuyên, không khuyên làm giàu lớn. Bởi vì Thế Tôn ta là cái người mà là có thể là địa vị vua chúa, mà là có thể có tất cả những cái gì cần thiết mà Đức Thế Tôn ta bỏ. Vì bỏ hết cho nên mới có vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Nhưng bây giờ đây mà chúng ta mà tán thán cái mà làm giàu lớn là sự nghiệp, là công danh tiền tài sự nghiệp, thì là làm sao làm đệ tử Phật được, là sao có bồ đề niết bàn được. Thành ra mình học kinh mình phải học cái gì, học để làm gì, đi chùa để làm gì. Còn bạn không cứu không được, nếu bạn không nghe nổi là không cứu được. Thành ra Bồ Tát sống tri túc là đối với thức ăn, đồ mặc, đồ dùng, thuốc men không cầu thừa thải, đi đứng nằm ngồi chẳng hạn, không được buông lung, gọi là tri túc. Tri túc giả là bần tiện việc lạc, mà bất tri túc giả là phú quý việc ưu. Người biết đủ là nghèo cũng vui, người không biết đủ giàu cũng không có vui được. Nhân tri túc giả tuy ngoại địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xứng ý. Người biết tri túc ăn cơm hẩm canh rau, nằm ngủ dưới đất cũng vui. Người không tri túc dầu ở trên thiên đường, dầu ở cung vàng địa ngọc cũng không vừa ý. Tại sao Bồ Tát phải biết tri túc là vậy đó. Cho nên nói là tôi nói thêm nữa, tôi nói cái này là tất nhiên là nhiều người không bằng lòng tôi đâu, nói nhỏ nhỏ thôi, Tôi nói cái kiểu này rồi á, tôi có nghe câu chuyện vậy nè. Có cái người đệ tử của tôi, con của một ông một bà, mà hồi trẻ thì thương yêu nhau tha thiết bay bướm lắm, yêu tha thiết nồng nàn. Cái chuyện lớn lên rồi, cái là ông làm nên sự nghiệp công danh rồi, cái là ông bay bướm bà một, bà hai, bà ba, bà đem con, ông đem con về tùm lum mà cứ làm khai sanh theo tên ông mà không ai được cả. Tới chừng bây giờ cái ông kia, cái ông già kia, ông đi qua bên quê kỳ, trong cái việc hát O, hát E gì đó, hát S gì đó, qua bển rồi giờ ông ở cô đơn mình ổng, hát O, qua cô đơn mình ổng thì ở với con đó, thì con nó ở với, nó sống bên kiểu Mỹ, nó âu yếm, nó thương yêu nhau, nó lo vợ lo con nhiều hơn, thì ông nó mất cái chất Á Đông đi rồi. Rồi thì ổng không ở nó nổi. Cuối cùng là nó ổng phải đi ra ngoài ổng ở, mình ổng mướn nhà ổng ở thì nó cái mùa đông này nó lạnh thấu trời mà đau khớp thì bò không à. Cái người mà có bệnh vào đau khớp thì đầu gối thì mùa đông lạnh này thì bò không. Rồi gọi điện về bên đây. Về bên đây nói chuyện với con là có cái bà bạn hồi xưa mình mà đã từng mình có thường bả, mình để bả vào trong cái bảo tàng viện á. Rồi mà nói hồi là ông nói tôi giờ cổ lắm, tôi giờ nấu ăn mình đuổi đuổi mình mà tôi đi không được, tôi bò không gì lấy nước uống không được nữa. Bà bên đây bà nghe đã rồi bà nói đáng kiếp. Đáng kiếp. Mấy đứa con hỏi trời ơi sao mẹ nói với ba vậy, thì còn gì nữa. Hồi nào ông đó là ta đã từng là đem hết cái thân mạng của ta phục vụ cho ông mà ông bỏ bê ta, thì bây giờ ông như vậy là còn gì nữa mà không phải là đáng kiếp. Thế thì cái mà tôi nói sau này, sau này tôi chết á, người ta nghe nói ồ nay từ hôm nay là ông 80 rồi, đai rồi, đứt bóng rồi. Thế thì có người đó đáng kiếp. Cái hành đó nó chết đáng kiếp. Kinh điển nó nói nghe như là mình nghe khó chịu. Phải không? Nghe khó chịu lắm à. Cho nên là tới chừng nó chết là có người thì cũng có thương, có số nó thương. Nó trời ông này ông nói thẳng thắn ghê lắm. Mà chính vì ông thẳng thắn cho nên là đệ tử đệ tôn rồi gì cũng không có gì. Còn cái đám kia thì nó đáng kiếp. Nó có nghe quá. Nó nghe nhói. Nhói tim nghe đau quá. Tại nên tôi nghĩ thân phận tôi sau này là mấy tôi được hưởng lãnh cái chuyện đáng kiếp. Nguyễn Du làm tác phẩm hay quá. Thì dự đoán cái số phận của mình đã bất tri tam bách dư niên hậu thiên hạ hà nhân khắp tố dư. Bây giờ thì tôi làm những cái bài văn này đây là lời quê chấp nhật dông dài. Tôi cho rằng vua vui cũng được một vài trống canh. Nhưng mà kỳ thật ra biết đâu là vài ba trăm năm sau có người khóc tôi. Nguyễn Du nói vậy đó. Hả? Còn tôi dự đoán cái thân phận của tôi sau này á. Cái số người thương thì ít, mà số người nó đáng kiếp thì cũng... Vậy đó đứt bóng rồi hả? Đáng kiếp. Nhưng mà nói vậy, tại sao tôi nói vậy mà tôi không sợ? Là gì? Là vì thường đọc hành, thường đọc bộ đạt giả với đồng du niết bàn lỗ điệu cổ thần thanh phong tự cao mạo tụy cốt can nhân bất cố. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi nhẫn mong có pháp lữ chung lòng cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không được vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh. Dầu xương trơ thân đét thịt có teo gầy, không ân hận tôi kiên quyết giữ vững lập trường kiên định ấy. Cho nên dầu sau này ai có nói đáng kiếp, tôi vẫn chấp nhận. Cho nên là cái vấn đề là chi túc là vậy ha. Đối với là tám cái vật bất tịnh đó mà phải hạn chế tối đa, triệt để hạn chế. Rồi Bồ Tát như thế nào gọi là Bồ Tát biết mình? Bồ Tát biết mình là biết rằng cái đức tin của ta sâu sắc, ta có đức tin sâu sắc, có giới, có đạo văn, có tà quý, có chánh niệm, có định và xả. Tôi viết cái câu này mà ai mà nói được cái này là Bồ Tát, biết rằng là mình có đức tin sâu sắc và có cái gì là nói một câu cho gọn là người đó rất giỏi à. Có giới, có đạo văn, có tầm quý, có chánh niệm, có chánh định và xả. Những cái từ đó đó là trong đạo Phật ta gọi là thất thánh tài đó nha. Ai có bảy cái món đó là coi như là mình có bảy cái thứ châu báu đó, của báu đó. Giới, văn, tàm, quý, niệm, định, xả. Giới là mình phải giữ giới thôi, tại gia giữ theo giới tại gia. Văn là phải học vậy đó, phải nghe, phải học vậy, phải học nghe giảng là phải học, phải tư duy. Là hai rồi, là tàm quý là bốn. Tàm quý là tự tàm, tàm có nghĩa là tự tàm, tự mình phải hổ thẹn với cái điều mà mình làm sai trái dù không ai biết. Quý là khi người ta phê phán nhắc nhở, mình phải tiếp thu tốt, mình phải biết thẹn. Niệm là mình phải có chánh niệm. Rồi phải có tập tu định. Và cuối cùng là phải tu xả. Xả là phải xả, phải hỷ xả. Cái chữ xả nó coi vậy mình để ý rồi nha. Phải tập xả thì mình mới nhẹ nhàng được, chứ nếu mà mình không có tập tu cái đức xả đó là mình cố chấp à. Để lực giác tri là bần khổ đa quán quạnh kiết ác duyên, Bồ Tát bố thí đẳng niệm quán thân, bất niệm cựu ác, bất tăng ác nhân. Bất niệm cựu ác, bất tăng ác nhân, không có nhớ cái ác, cái xấu của người khác, và cũng không được cực đoan mà mình ghét cái người nào đó mà mình ghét. Cái đó cũng phải tập à. Coi vậy mà cũng khó lắm à. Có người giận ai đó, cái giận dai, giận hoài, giận tới chết không thôi. Thế thì là cái tâm đó nó ấp ủ trong tâm hồn mình, nó làm cho mình không có giải thoát được. Tại sao phải tập tu cái đức xả. Rồi ghét ai đó, ghét hoài, ghét ai, ghét cả đường đi, ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng. Ngược lại thì yêu ai, yêu cả đường đi, không quên, yêu hoài không quên, yêu ngày, yêu đêm, yêu tha thiết không quên. Rồi ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng hết. Thế thì cái đó không có lợi, cho nên tu là phải sửa cái đó. Mình phải tập đừng yêu ai tất cả. Vì chữ yêu đây có nghĩa là chữ ái á. cái chữ chữ từ bi á, là cái lòng thương của Phật á, thì nó khác đi cái chữ yêu à. À, nó khác cái yêu, cái lòng từ bi là thương. Thương với một cái tấm lòng nếu mà cần cứu giúp được là cứu giúp để cho họ vơi đi cái khổ. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ cho vui và cứu khổ cho họ. Cho nên từ bi cũng là thương. Mà là thương vì cho vui cứu khổ cho chúng sanh. Đem hết khả năng, hết sức lực của mình mà giúp được họ cái gì là làm hết, không từ chối. Thì cái lòng thương đó mà gọi là từ bi. Còn cái lòng thương mà gọi là thương yêu đó thì khác ạ. Lòng thương yêu là một cái thứ nó làm cho con người đau khổ ghê gớm. Khi mà yêu ai là yêu cả đường đi rồi nghe. Cái người đó mà đi ngang con đường đó rồi, mai mốt mình đi ngang con đường đó mình thấy nó xuống à. Cái người đó ngồi dưới bóng cây đó rồi, bữa khác mình lại đi ngang cái bóng cây đó mình ngồi mình thấy sướng á. Ghê gớm vậy đó. À, đúng vậy à. Ngồi dưới sông ái à. Còn ghét ai? Ghét cả tông chi họ hàng á. Bà con người ta có người ta có xấu, chỉ có người đó xấu. Mà những người bà con người ta có xấu mà, nhưng mà bà con lân cận mình cũng ghét luôn. Cái đó là không tốt đó. Thành ra cái đó phải tập. Bồ Tát biết rằng mình có giới, có đa văn, có tàm, có quý, có chánh niệm, có chánh định và có tu xả, tức là mình có phát tâm tài. Bồ Tát như thế nào gọi là Bồ Tát biết người? Là khi tiếp xúc, Bồ Tát sẽ biết ngay rằng đó là Sát Đế Lợi, đó là Bà La Môn. Căn tánh của người đó thuộc tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Người cư sĩ này có thể độ được hay không độ được? Muốn độ hạng người này phải vận dụng nó nói về pháp gì? Cái này cũng hay lắm. Tôi nghe qua ha, khi tiếp xúc là tôi biết ngay là. Thành ra nói cái này là mình cũng nói nhỏ nhỏ thôi. Chứ hồi xưa người ta gọi là Phật tha tâm thông, Phật mới biết. Và sự thật là tha tâm thông hay là tha tâm trí đó, là vì cái trí của Phật là trùm hết cái trí của mọi người. Vì vậy cho nên cái trí của mọi người nghĩ cái gì, mở lời gì là Phật biết ngay. Đó là sự thật. Cũng giống như là cái trí của người lớn đối với trí của con nít vậy mà. Con nít là nó muốn đòi cái gì, nó nói dèm sao, là cha mẹ biết là nó muốn ăn cái gì, nó muốn xin cái gì rồi. Tại nên Đức Phật có gọi là tha tâm trí, hay cũng gọi là tha tâm thông. Đó là việc có thật. Còn như tôi bây giờ đây nè, tôi chưa phải là Như Lai Thế Tôn, chưa phải là Phật đâu. Nhưng mà thật sự đối với tôi là do tôi chỉ học giáo lý thôi. Học giáo lý là kinh nghiệm trên đường tu tập thôi. Người ta nói chuyện với tôi là tôi nghe tôi biết nghe. Nghe biết căn cơ, chủng tánh, đây là Bà La Môn, đây là Sắc Đế Lị, đây là Hạng Mê Tính Dị Đoan, đây là Quyển Hoặc Quang Đường. Đây là người ham lợi, đây là người ham danh. Đây là người ham mê vật chất. Đại đế là biết ngay. Nghe biết à? Đây là cái người học Phật sâu khá, đây là cái người mới học, đều nghe biết hết. Đó là một cái sự thật. Còn như Đức Phật thì tha tâm thông là gì? Cái trí của Phật là nó trùm hết tất cả cái trí của mọi người, cho nên là rất là dễ biết, không có gì khó hết. Coi như giờ để nói về thừa ha, nói chuyện với tôi ba câu thôi là tôi biết cái tinh thần, cái tâm hồn của cái vị này cần ứng dụng thừa nào mới hợp với họ? Hay là nói ngũ thừa, nhân thừa, thiên thừa, thừa nào mới hợp họ? Còn thậm chí có những cái người mà nói ra rồi mình biết rằng là không có thừa nào hết, không có thừa nào hợp hết trơn. Bạc địa bằng phu thì không có thừa nào hết đó. Đó là sự thật à. Thế là gọi là biết người đó, Bồ Tát có biết người. Rồi Bồ Tát như thế nào gọi là biết người bực, là biết người, là biết tôn tư thượng hạ. Bồ Tát thế nào là biết người, biết được tôn ti. Người có hai hạng, một là có tính tâm là người lành, hai là không có tính tâm là người không lành. Rồi người lành lại có hai hạng, một là người chịu nghe pháp, hai là người không chịu nghe pháp. Cái này cũng hay lắm nha. Mình phải học cái này rồi mình mới biết là như thế nào. Có người lành nhưng mà có người chịu nghe pháp, có người không chịu. Có người cúng chùa bạc triệu, bạc trăm triệu có thể cúng mà nghe pháp không nghe. À, cho nên người lành có hai hạng, một là người chịu nghe pháp, hai là người không chịu nghe pháp. Rồi người nghe pháp cũng có hai hạng, một là lắm lòng nghe rồi suy gẫm, hai là không lắm lòng nghe và không suy gẫm mà vẫn nghe, vẫn đi nghe pháp mà không có lắm lòng nghe và không suy gẫm. Cái này cũng có thiệt đó nha. Đi nghe về nó tụ nay ta đi nghe, đi lần cả xe á mà, nó thầy giảng hay lắm, hỏi vậy chứ thầy giảng gì vậy, không biết vậy. Không biết nói gì hết á. Cái đó là có thiệt đấy, nhưng mà mình không có tiền, mình không có tiền chị nó kỳ quá đó. Chứ có người nghe là không biết gì trơn. Người nghe suy gẫm có hai hạng, một là suy gẫm đúng rồi thật hành, hai là chẳng suy gẫm, chẳng thật hành. Đó, suy gẫm thật hành có hai hạng, một là cầu quả tâm văn, không lợi ích nhiều cho người được, hai là cầu đại thừa, làm cho nhiều người được lợi ích. Thành ra suy gẫm đặc hành cũng có hai hạng đó, hạng tiểu thừa, hạng đại thừa đó. Một trong hai hạng người trên đó, hạng tích cực thì gọi là người lành, hạng tiêu cực thì gọi là người chẳng lành. Này Thiện Nam Tử, các châu báu như ý bảo châu tốt đẹp và quý hơn hết. Các châu báu thì như ý bảo châu tốt, đẹp và quý hơn hết. Trong các vị, vị Cam Lồ là hơn hết. Bồ Tát ở trong hàng trời người là bậc hơn hết, không có gì so sánh được. Trong hàng trời người là Bồ Tát là cao hơn hết. Đó là bậc đại Bồ Tát tu hành đại thừa, đại niết bàn, an trú nơi bảy pháp lạc, bảy pháp lành. Bồ Tát an trú bảy pháp lành này thì được đầy đủ phạm hạnh. Đây là mình học cái phẩm phạm hạnh mà. Này Điện Nam Tử, lại nữa từ bi hỷ xã cũng được gọi là phạm hạnh. Tu từ bi hỷ xã, thành tựu được từ bi hỷ xã cũng gọi là Bồ Tát được phạm hạnh. Cơ nhiếp Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, theo con nghĩ người tu hạnh từ dứt được sân nhuế, người tu lòng bi cũng có thể dứt được sân nhuế, thì cần chi phải có bốn cái vô lượng tâm? Xét theo ý nghĩa đó, lẽ ra chỉ cần ba vô lượng tâm là đủ. Mình học cái này cũng là hay rồi nha. cái kinh Niết Bàn này Phật dạy nó là rất là tỉ mỉ từng vấn đề, từng vấn đề. Bạch Thế Tôn lòng từ có ba đối tượng duyên. Một là duyên chúng sanh, hai là duyên pháp, ba là duyên không. Lòng bi, lòng hỷ, lòng xả cũng vậy, cũng có ba đối tượng như vậy. Nếu theo nghĩa này thì lẽ ra chỉ cần ba mà không cần có bốn. Từ bi hỷ xả có một gộp gom vô trong cái danh từ chung này gọi là tứ vô lượng tâm. Mà ông Ca Diếp là ông nói Bạch Thế Tôn theo con là từ với bi thì là bề nào cũng là thương, xót là cứu chúng sanh. Từ bi thì người nào cũng tu từ bi thì cũng dứt được là sân nhớ. Thế thì thôi thì ba từ được rồi, ba đức được rồi, khỏi cần có tứ vô lượng tâm. Từ bi gặp lại gọi là từ hỷ xả, tam vô lượng tâm được rồi, cần chi phải có tứ. Từ cái câu hỏi này Đức Phật đưa ra một cái ý nữa mà mình không có học nhiều mình không có biết được đâu. Duyên chúng sanh là duyên nơi thân ngũ ấm của chúng sanh, thường mong muốn cho chúng sanh được vui. Còn pháp duyên là duyên vào vật chất, là những gì thuộc ngã sở hữu chúng sanh cần dùng đem ra mà ban phát cho họ, khiến cho họ được bằng lòng. Không duyên là duyên Như Lai, lòng từ bằng nhiều duyên chúng sanh nghèo cùng phước đức trí tuệ. Như Lai Thế Tôn là lìa hẳn sự nghèo cùng ấy, thường thọ dụng an vui để nhất. Nên duyên chúng sanh thì không thể duyên Phật, duyên pháp cũng vậy. Do nghĩa đó duyên Như Lai gọi là duyên không, không có gì lạ. Lòng từ nó có tam duyên, một là chúng sanh duyên, hai là pháp duyên, ba là vô duyên. Một là đem cái lòng từ á, tức là từ bi hỷ xả đó, vô duyên, vô duyên từ, rồi bi hỷ xả cũng nói y như vậy. Mà cái đối tượng duyên là một là duyên với chúng sanh, hai là duyên pháp, ba là duyên vô. Vô đây là một duyên từ, chứ không phải là tánh từ. Vô duyên mà nếu mà tánh từ á, thì là vô vô duyên, là thí dụ như là thằng Tám Thẹo là cái thằng ăn nói vô duyên, ví dụ vậy. Thì chữ vô duyên đó là tánh từ, mà cái vô duyên đây là nhân từ, cho nên vô duyên đây tức là duyên, duyên nó vô, mà vô tức là duyên đây, duyên nó không, mà không đây tức là chỉ cho Như Lai pháp thân biến nhất thiết sự. Và nó cái chữ vô duyên á tức là duyên không, mà duyên không tức là duyên Phật, duyên nơi Phật, hướng về Phật. Hiểu không? Đâu có gì đâu phải hiểu đâu. Là vậy đó. Là chúng sinh duyên là đem cái vận dụng cái lòng từ đó mà vận dụng đem vào, lấy chúng sinh làm cái đối tượng để mà mình thương, mình cứu, từ năng dĩ lạc, bi năng bạc khổ ha. Mình thương chúng sanh rồi mình cứu độ chúng sanh, rồi mình thấy cho chúng sanh được an vui, mình vui, được chúng sanh mừng, mình mừng, gọi là từ bi hỷ xả. Bốn cái đó mới gọi là tứ vô lượng tâm. Đem bốn cái tâm đó mà duyên với vô lượng chúng sanh, đem bốn cái tâm đó mà dương cái vô lượng pháp, đem bốn cái tâm đó mà duyên vào cái đối tượng của chư Phật, duyên vào là cái pháp thân thanh tịnh của Phật đó, đứng như thiết sứ đó. Đó, chữ duyên tức là mình lấy vào ba cái đối tượng đó, gọi là vô duyên từ, pháp duyên từ. Hết giờ rồi, bữa sau nói tiếp.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.
Toàn thể đại chúng, hôm nay là chủ nhật ngày 2 tháng 3 năm 2003. Như thường lệ tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm, sáng 8 giờ chúng ta học tập, sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là vẫn tiếp tục học cái phẩm Phạm Hạnh kỳ thứ 96. Kỳ thứ 96. Cái bữa rồi, cái bài rồi đó tôi viết mà trong lúc đó vi tính nó làm thiếu cái 12 bộ kinh, nó làm thiếu cái môn vi tàn hữu. Mà bữa đó có ông Đạo Tâm An, ông nhắc giảng rồi, ông nhắc ông nói tôi bỏ cái bộ môn đó là rất là quan trọng. Và bữa nay cũng có Phật tử tôi chưa nói mà cũng nhắc, nghĩa là đã có để tâm nghe kỹ và có đọc tài liệu. Thì xin tôi thì nhận cái khuyết điểm, và cũng xin tán thán công đức của các vị nghe mà có quan tâm, có để ý nhiều như vậy là tốt lắm đấy. Và cái bài này là hôm Tết tôi bận rộn, không có viết được cái phần trực chỉ, cho nên bữa nay là tôi bổ sung thêm cái phần trực chỉ, nó có mấy tờ. Nhưng bữa nay thì cô Dự Trí không có đến, để bữa sau rồi cô có đến thì là coi như là cái phần trực chỉ đó sẽ kèm theo cái tập tài liệu mà mình học đây. Bởi vì một cái đoạn kinh mà tôi nhất tôi chia ra phần từng bài dày đó mà, thì sau đó có cái phần trực chỉ. Cho nên là có thể là bữa sau là các vị để ý, khi nhận được cái phần trực chỉ đó thì mình kèm theo sau cái bài mà mình đang học đây. Bây giờ ở trong cái phần trực chỉ thì tôi có viết rõ về ý nghĩa của những cái điều cần thiết phải nói. Nhưng cái bữa rồi thì là tôi nói về cái 12 bộ kinh, mà cái bộ môn vị tận hữu mà tôi bỏ sót là một cái điều rất là coi như là quan trọng đấy. Thì cái bộ môn đó tới chừng tới cái học cái phần trực chỉ đó tôi sẽ